Chương 3. Tiến cử triều phủ tể tướng dòng người đông như trảy hội, ngựa xe như nước. Người đến bái kiến Triệu Trạch Bình vây quanh cửa phủ đến chật như nêm cối đều bị chặn đến kín mít. Không lối mà đi, làm cho những người sốt ruột muốn qua đường bực đến mức chỉ tụt. Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa đi được con đường này. Một đám đến tặng quà thế này chắc ông kiếm được nhiều lắm đây. Chỉ khổ cho đám dân đen chúng ta thôi thôi. Triệu đại nhân trở về triều đình lại chuyện trọng đại lợi quốc lợi dân. Chúng ta sao phải so đo việc nhỏ này chứ? Ta nhổ vào chuyện trọng đại cái quái gì? Lúc tiên đế qua đời thì cáo lãnh lợi lộc mà chạy trở lại. Ông thật là chướng mắt. Ngươi đừng có nói bậy, vì người ta nghe thấy thì không hay đâu. Hai người đang thấp giọng nói chuyện thì thình lình có một người nhảy ra trước mặt hai người họ. Người đó mi thanh mục tú, da dẻ trắng nõn. Đến gần một trong hai người kia, cất cao giọng nói như có chút kích động. Hiền thần là gì? Chỉ trung tâm hầu một chủ đâu phải hiền thần, phải phụng dưỡng quốc gia, phụng dưỡng xã tắc mới là hiền thần chân chính. Triệu đại nhân có một thân bản lĩnh, nếu không đi tạo phúc cho nhân dân thì chẳng phải là quá lãng phí hay sao? Ông ấy cúc cung tận tụy, tuổi đã cao mà vẫn trở lại triều chính giúp thánh thượng phân ưu. Ngươi không những không biết ơn lại ở chỗ này khu môi múa mép, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Hai người kia nhìn nhau, thầm nghĩ chắc người này là gia đình của phủ tể tướng, vì thế không cãi cọ với hắn mà lại vội kéo nhau rời đi. Thấy bọn họ đi xa, Thẩm Thanh mới tức giận xoay người. Nhưng nhìn thấy đội ngũ thật dài trước cửa thì thầm mắng một câu, nhiều người như vậy sợ là tới hoàng hôn cũng chưa đến lượt mình. Thẩm Thanh lại nhìn đoàn người đang xếp hàng phía trước, phát hiện trên tay những người này đều mang theo hai thứ. Một là quà tặng, đa phần là hộp gỗ, không cần nghĩ cũng biết trong đó đựng quà tặng trân quý, đồ cổ, đồ ngọc, tranh chữ tuyệt sẽ không thiếu. Món còn lại chính là một phong thư. Thẩm Thanh thở dài một hơi, chắc chắn phong thư đó là thư tiến cử của các quan lớn quan nhỏ trong triều đình. Triệu đại nhân vừa phục chức, những người đó có quen biết ông hay không đều muốn đến chào hỏi một tiếng. Mặt khác cũng có không ít người đọc sách chưa nhập sĩ, tiến vào quan trường cũng sẽ tìm đủ mọi cách để thông qua tiến cử trở thành môn sinh của ông. Cho nên sau khi phủ tể tướng sửa chữa xong, bắt đầu mở đón khách, thì những người này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Thẩm Thanh nhìn mô hình hỗn thiên nghi trong tay phải mình, vì chỉ được làm bằng mấy khung tre cũ nát, nên hỗn thiên nghi của hắn nổi bật trong đội ngũ xếp hàng này, còn dẫn tới ánh mắt tò mò hoặc cười nhạo của không biết bao nhiêu người. Hắn lại mở lòng bàn tay trái ra, trong đó là một tờ giấy đã thấm mồ hôi tay, có chút nhăn nhúm, chữ viết cũng bị nhòe một chút, nhưng Thẩm Thanh cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn không cho rằng chỉ dựa vào tờ giấy này và mô hình rách nát kia có thể khiến Triệu Trạch Bình nhìn mình với con mắt khác. Rốt cuộc so với những người ở đây thì nhìn qua họ đều đáng tin cậy hơn hắn nhiều. Vì thế hắn dứt khoát không thèm bận tâm, nhàn nhã đi đến cuối hàng ngũ, trong lúc đợi thỉnh thoảng hắn còn ngáp vài cái. Khác xa với dự liệu của hắn, đội ngũ này tiến lên rất nhanh, còn chưa tới một canh giờ đã được quá nữa. Tuy nhiên phần lớn đều là bị đuổi đi. Trước khi rời đi còn bất bình nói Triệu đại nhân quá lạnh lùng, chưa gặp mặt đã nói tiễn khách, thực sự là không nể mặt ai. Thẩm Thanh nghe bọn họ oán giận như thế thì tâm trạng không còn nhẹ nhàng như vừa rồi, mà bắt đầu lo lắng, không biết Triệu Trạch Bình này đang kiêng dè hay thật sự có tiêu chuẩn của chính mình, coi tiền tài và quan hệ nhẹ như lông hồng. Nếu là vế sau thì thực hợp với hắn, nhưng còn một vấn đề nữa là ông vừa gian xảo lại cổ quái tùy hứng, không biết hắn có hợp cả ông hay không. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, hắn đã đến cửa phủ tể tướng. Hai gia đình trước cửa đang mỏi mệt đến mức ngửa cổ xoay eo, thấy Thẩm Thanh đến thì hai người sửng sốt trong chốc lát, nhìn nhau rồi vừa cười vừa làm động tác mời. Vị công tử này, ngài có thể đi vào, đại nhân đang chờ ở bên trong. Thẩm Thanh chấn động, xin hỏi hai vị tiểu ca, vì sao lại cho ta vào dễ dàng thế? Đại nhân nhà ta đã dặn dò, lấy vật quý giá thì không gặp, công thư tiến cử cũng không gặp, ông ấy cần người tài, là viên ngọc quý giữa dân gian, như thế mới đáng để gặp. Gia đình kia nhìn mô hình trong ngực Thẩm Thanh một cái, thứ này hẳn là không đáng giá mấy đồng tiền đâu nhỉ, cho nên cũng chỉ có thể cho ngươi vào. Thẩm Thanh bừng tỉnh, hắn định thần rồi sải bước đi vào trong phủ tể tướng. Giờ phút này trái tim hắn tràn đầy nhiệt huyết, đúng như lời Yến Nương nói, Triệu Trạch Bình thấy hỗn thiên nghi của Thẩm Thanh, lại nghe xong phân tích của hắn đối với chuyện quốc gia và quân đội thì như lại nhặt được bảo bối, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Ông lập tức nhận Thẩm Thanh làm môn đồ của mình. Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, nhoáng cái trời đã sắp tối. Thẩm Thanh, mô hình hỗn thiên nghi này của ngươi không chỉ giống như đúc mà chỉ cần bỏ đi Nguyệt Đạo Hoàng một, rồi phóng to lên chút nữa, để cao độ chính xác, khi quan sát là đã có thể sử dụng. Nếu dùng đồng để đúc ra một tòa hỗn thiên nghi chân chính, thì nói không chừng còn có thể căn cứ vào đó chế tạo khuê biểu hay mới triệu trạch bệnh. Yêu thích cái hỗn thiên nghi kia, đến không buông chi, vừa cẩn thận quan sát vừa tấm tắc khen ngợi. Một, ố, vòng tròn thể hiện quỹ đạo của mặt trăng trong không gian được mô tả trên hỗn thiên nghi hai ổ. Dùng cú đo bóng nắng, từ đó tính thời gian, tiết khí thời xưa, 1000 năm trước, Chương Hành cũng đã tạo ra hỗn thiên nghi. Bánh xe lịch sử đã lăn lâu như vậy, chúng ta không thể so ra kém tiền nhân, chỉ là Thẩm Thanh do dự một chút, vẫn nói ra lời trong lòng, nếu người kia còn ở, thì hẳn là hỗn thiên nghi này đã sớm được đúc ra. Triệu Trạch Bình nhìn hắn trong chốc lát, rồi chậm rãi xoay mặt sang hướng khác, ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt trải qua năm tháng của ông. Trong đôi mắt ôn hòa, nhìn cơ chỉ kia không biết từ khi nào đã bị một tầng ám đạm bao trùm. Thẩm Thanh, người kia đã chết trong trận chiến biến 11 năm trước rồi. Giờ ngươi có cảm khái thì cũng là vô dụng mà thôi, nhưng dân gian lưu truyền rằng hắn vẫn chưa chết. Một khắc trước khi cổng thành đóng lại hắn đã trốn thoát. Ồ, đương kim thánh thượng nói hắn đã chết, thì chính là hắn đã chết. Ánh mắt Triệu Trạch Bình sáng ngời, giọng nói của ông cũng đột nhiên cất cao. Đối với một người đã chết, chúng ta có thể ghi nhớ trong lòng, nhưng ngoài miệng không nên nhắc tới thì tốt hơn. Thẩm Thanh nghe giọng điệu cương ngạnh của ông khi biểu tình trên mặt cứng lại, trong lúc nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào mới đúng. Triệu Trạch Bình thấy hắn xấu hổ thì hiền lành vỗ vai hắn. Vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi cũng có một người tiến cử đúng không? Người nọ là ai thế? Sao người đó không viết thư cho ta? Thẩm Thanh vội vàng đưa tờ giấy nhăn bèo nhẹo kia cho Triệu Trạch Bình. Nàng chỉ viết danh hào của đại nhân, còn lại không có gì cả. Triệu Trạch Bình nhận lấy tờ giấy, nhìn mấy chữ to cứng cáp hữu lực trên đó, nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Ông vội lui về sau mấy bước, rồi ngã ngồi xuống ghế,